Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lords of Finance, The Bankers Who Broke the World của Liaquat Ahmed là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử kinh tế, tập trung vào giai đoạn từ Thế chiến thứ nhất đến đại khủng hoảng. Thay vì chỉ kể lại biến động thị trường một cách trừu tượng, tác phẩm nhìn thời kỳ này qua chân dung bốn nhân vật trung tâm của hệ thống ngân hàng trung ương, thời đó là Benjamin Strong, Montagu Norman, Emil Moreau và Jalmar Schacht. Cuốn sách cho thấy cách những quyết định về lãi suất, tín dụng, dự trữ vàng và hợp tác quốc tế đã định hình cả nền kinh tế toàn cầu. Điểm nổi bật của sách là cách Ahmed kết hợp tiểu sử với phân tích lịch sử, giúp độc giả hiểu vì sao các chính sách tưởng như kỹ thuật lại có thể dẫn đến hậu quả xã hội và chính trị rất lớn. Đây là một cuốn sách dành cho những ai muốn hiểu nguồn gốc của khủng hoảng kinh tế hiện đại bằng một cách tiếp cận vừa sâu sắc vừa dễ theo dõi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn thống đốc ngân hàng trung ương và quyền lực định hình kinh tế thế giới. Trọng tâm của cuốn sách là bốn người nắm vai trò then chốt trong hệ thống tài chính quốc tế sau Thế chiến thứ nhất: Benjamin Strong ở New York Fed, Montagu Norman ở Ngân hàng Anh, Emil Moreau ở Ngân hàng Pháp và Jalmar Schacht ở Reichsbank không chỉ điều hành chính sách tiền tệ trong nước, mà còn phải đối mặt với một mạng lưới tài chính toàn cầu đang gắn kết ngày càng chặt. Ahmed cho thấy họ không phải là những biểu tượng, trừu tượng của quyền lực kinh tế, mà là những con người cụ thể chịu ảnh hưởng bởi sức ép chính trị, lòng tự tôn quốc gia và giới hạn của tư duy thời đại. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó nhấn mạnh rằng khủng hoảng tài chính không chỉ đến từ những con số hay mô hình, mà còn từ lựa chọn của một nhóm rất nhỏ, người có quyền quyết định. Khi những lựa chọn ấy đồng loạt sai hướng, tác động của chúng lan ra khắp hệ thống. Cuốn sách vì vậy biến lịch sử tiền tệ thành lịch sử của trách nhiệm, sự do dự và quyền lực. Thứ hai, vì sao việc bám chặt bản vị vàng khiến hệ thống tài chính mất khả năng tự điều chỉnh? Một trong những luận điểm quan trọng nhất của sách là sự trung thành cứng nhắc với bản vị vàng đã làm tình hình trầm trọng hơn. Trong bối cảnh chiến tranh, nợ nần và mất cân đối thương mại, nhiều ngân hàng trung ương vẫn xem vàng như chiếc neo tối thượng cho ổn định tiền tệ. Vấn đề là khi kinh tế suy yếu, việc bảo vệ tỷ giá và dòng vàng thường buộc các nước phải thắt chặt tiền tệ đúng lúc họ cần nới lỏng. Ahmed mô tả đây là một dạng kỷ luật quá cứng, khiến chính sách không còn linh hoạt trước thực tế biến động. Điều đáng chú ý là sai lầm này không xuất phát từ thiếu thông tin đơn thuần, mà từ niềm tin sâu sắc rằng giữ thể diện tài chính và trật tự cũ quan trọng hơn việc phản ứng nhanh với suy thoái. Chính sự cố chấp đó đã làm giảm thanh khoản, siết tín dụng và đẩy kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy giảm phát. Qua đó, cuốn sách cho thấy một khuôn khổ chính sách có thể trở thành gánh nặng nếu người điều hành không dám điều chỉnh khi hoàn cảnh đã thay đổi. Thứ ba, Thế chiến thứ nhất. Bồi thường chiến tranh và dây chuyền mất cân đối tài chính quốc tế. Cuốn sách không bắt đầu từ cú sập thị trường năm 1929, mà từ hậu quả tài chính của Thế chiến thứ nhất. Ahmed giải thích rằng chiến tranh đã để lại một hệ thống nợ chằng chịt giữa Mỹ, Anh, Pháp và Đức, trong đó các khoản vay, tiền bồi thường và nghĩa vụ thanh toán liên tục đan xen với nhau. Đức phải gánh bồi thường chiến tranh, trong khi Anh và Pháp lại lệ thuộc vào dòng tiền từ Mỹ để giữ cân đối ngân sách và trả nợ. Cấu trúc này tạo ra một nền tài chính quốc tế mong manh, nơi chỉ cần một mắt xích yếu là toàn bộ hệ thống có thể rung chuyển. Điểm mạnh của tác phẩm là chỉ ra rằng khủng hoảng không phải là một tai nạn bất ngờ, mà là kết quả tích tụ của các quyết định hậu chiến thiếu bền vững. Khi áp lực chính trị và nhu cầu phục hồi danh dự quốc gia lấn át tính thực tế kinh tế, các biện pháp ngắn hạn đã được ưu tiên hơn một trật tự tài chính ổn định. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng đại khủng hoảng được chuẩn bị từ rất lâu trước năm 1929. Thứ tư, từ lạm phát Weimar đến cú sụp 1929, một chuỗi phản ứng do chính sách sai nhịp. Ahmed cho thấy giai đoạn đầu thế kỷ 20 là một chuỗi mất ổn định nối tiếp nhau, trong đó siêu lạm phát ở Đức và cú sụp năm 1929 không phải là những sự kiện tách rời. Nền kinh tế Weimar bị tàn phá bởi chiến tranh, nghĩa vụ bồi thường và khủng hoảng niềm tin, tạo ra một bài học cực đoan về hậu quả của việc mất kiểm soát tiền tệ. Nhưng thay vì rút ra sự linh hoạt cần thiết cho tương lai, nhiều nhà lãnh đạo tài chính lại càng lo sợ lạm phát hơn suy thoái, nên họ phản ứng quá chặt khi khủng hoảng lan rộng. Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, hệ thống ngân hàng và tín dụng quốc tế càng dễ tổn thương vì đã thiếu đệm an toàn từ trước đó. Cuốn sách không biến biến cố 1929 thành một câu chuyện chỉ về phố Wall, mà đặt nó vào một mạng lưới toàn cầu của dòng vốn, vàng và niềm tin đang suy yếu. Cách trình bày này giúp độc giả thấy rõ khủng hoảng thường là kết quả của phản ứng dây chuyền, chứ không chỉ của một cú sốc đơn lẻ. Cuối cùng, giá trị của cách kể kết hợp tiểu sử và lịch sử kinh tế trong việc giải thích khủng hoảng, điểm khác biệt lớn của cuốn sách nằm ở phương pháp kể chuyện. Thay vì viết một công trình lý thuyết khô cứng, Ahmed dùng tiểu sử của bốn nhân vật chính để mở ra toàn cảnh kinh tế thế giới giữa hai cuộc chiến. Cách này giúp độc giả không chỉ biết điều gì đã xảy ra, mà còn hiểu vì sao những người có quyền lực lại hành động như vậy. Những cuộc tranh luận về lãi suất, giá vàng hay dự trữ tiền tệ thường rất kỹ thuật, nhưng khi gắn với tính cách, nỗi ám ảnh và giới hạn tư duy của từng người, chúng trở nên dễ tiếp cận hơn mà vẫn giữ được chiều sâu. Sách cũng không sa vào mô hình kinh tế phức tạp, mà tập trung vào mối liên hệ giữa lựa chọn chính sách và hậu quả thực tế. Nhờ vậy, tác phẩm đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn hiểu kinh tế vĩ mô qua lăng kính lịch sử, chứ không chỉ qua công thức. Đây là kiểu sách vừa có giá trị học thuật, vừa có sức đọc cao vì nó biến một chủ đề khó thành một bức tranh lịch sử rõ ràng, có nhân vật, có xung đột và có hệ quả lâu dài. Kết luận, Loss of Finance rất phù hợp với những độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và nguồn gốc của các cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Người đọc phổ thông vẫn có thể tiếp cận được vì tác giả viết theo lối kể chuyện rõ ràng, không nặng thuật ngữ hơn mức cần thiết, nhưng nội dung vẫn đủ sâu để thỏa mãn người đã có nền tảng về kinh tế hoặc lịch sử. Giá trị lớn nhất của sách là giúp người đọc hiểu rằng các quyết định tài chính không bao giờ chỉ là kỹ thuật, chúng luôn gắn với quyền lực, tâm lý, chính trị và những giới hạn nhận thức của con người. So với nhiều cuốn sách khác cùng đề tài, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó không chỉ giải thích đại khủng hoảng như một hiện tượng kinh tế, mà còn như một bi kịch của bốn con người và cả một trật tự quốc tế đang mất cân bằng. Vì thế, đây là một cuốn sách rất đáng đọc nếu muốn hiểu vì sao những sai lầm chính sách nhỏ có thể tạo ra hậu quả rất lớn và kéo dài nhiều thập kỷ. Nếu bạn muốn ủng hộ Liaquat Ahmed, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!